Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ sáu, ngày 30 tháng 3 năm 2018 gồm có Suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự, trình bày toàn văn, sắc lệnh của Bộ Phụng tự và kỷ luật các bí tích về việc cử hành trong lịch chung Roma lễ kính nhớ Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Hội Thánh. Tiếp theo đó là các tiết mục Giáo lý Hội Thánh Công giáo, Hành trình với lời Chúa và Phúc cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đình Tuấn.
Thật ra mình chính tình yêu mỗi thật ra là tiếng nói yêu thương vô cùng, là người bạn tin chung, là lương tâm nhân loại, là niềm tin đưa bên, là tình cao dân miên vinh quang. Xin mỗi ngày đón nhận thần giáo Giê-xu để làm bằng chứng tình yêu, tình yêu bất diệt, tình yêu duy nhất.
Trích bài Thương khó Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 19, câu 14 đến câu 20 và câu 23 đến câu 30. Hôm ấy là ngày áp lễ vượt qua, vào khoảng 12 giờ trưa. Ông Phi-la-tô nói với người Do Thái: "Đây là vua các người." Họ liền hô lớn: "Đem đi, đem nó đi, đóng đinh nó vào thập giá." Ông Phi-la-tô nói với họ: "Chẳng lẽ ta lại đóng đinh vua các người sao?" Các thượng tế đáp: "Chúng tôi không có vua nào cả ngoài Cê-sa." Bấy giờ Phi-la-tô trao Chúa Giê-xu cho họ đóng đinh vào thập giá. Vậy họ điệu Chúa Giê-xu đi, chính người vác lấy thập giá đi ra đến nơi gọi là Cái Sọ, tiếng Hi-bri là Gôn-gô-tha. Tại đó họ đóng đinh người vào thập giá, đồng thời cũng đóng đinh hai người khác nữa, mỗi người một bên, còn Chúa Giê-xu thì ở giữa. Ông Phi-la-tô cho viết một tấm bảng và treo trên thập giá, bảng đó có ghi: "Giê-xu Nazareth, vua dân Do Thái." Đóng đinh Chúa Giê-xu vào thập giá xong, lính tráng lấy áo sống của người chia làm bốn phần, mỗi người một phần. Họ lấy cả chiếc áo dài nữa, nhưng chiếc áo dài này không có đường khâu, dệt liền từ trên xuống dưới. Vậy họ nói với nhau: "Đừng xé áo ra, cứ bắt thăm xem ai được." Thế là ứng nghiệm lời Kinh Thánh: "Áo sống tôi chúng đem chia chác, cả áo dài cũng bắt thăm luôn." Đó là những điều lính tráng đã làm. Đứng gần thập giá Chúa Giê-xu có thân mẫu người, chị của thân mẫu, bà Maria và ông Cleopas, cùng với bà Maria Magdala. Khi thấy thân mẫu và môn đệ mình thương mến đứng bên cạnh, Chúa Giê-xu nói với thân mẫu rằng: "Thưa bà, đây là con của bà." Rồi người nói với môn đệ: "Đây là mẹ của anh." Kể từ giờ đó, người môn đệ rước bà về nhà mình. Sau đó, Chúa Giê-xu biết là mọi sự đã hoàn tất, và để ứng nghiệm lời Kinh Thánh, người nói: "Tôi khát." Ở đó có một bình đầy giấm, người ta lấy miếng bọt biển có thấm đầy giấm, buộc vào một cành hương thảo rồi đưa lên miệng người. Nhấp xong, Chúa Giê-xu nói: "Thế là đã hoàn tất." Rồi người gục đầu xuống và trao thần khí. Quý ông bà và anh chị em thân mến, hôm nay là thứ sáu tuần thánh, là thời khắc cực điểm của tình yêu. giáo hội mời gọi con cái mình ngắm nhìn và kính thờ thánh giá của Chúa Giêsu Kitô, nơi treo đấng cứu độ nhân loại, để nhận ra một tình yêu đang ôm lấy tất cả. Một tình yêu vươn đến mọi thời gian, mọi không gian. Một tình yêu vô tận, để cho mỗi chúng ta, những người có tội, có thể múc lấy ơn cứu độ cho mình và cho anh chị em. Chiêm ngắm Chúa Giêsu chịu treo trên thập giá, chúng ta không thể không nhìn thấy chính mình cũng đang có mặt trong cuộc tử nạn của Chúa Giêsu. Quý ông bà và anh chị em thân mến, ai trong chúng ta cũng đang mang vác những thập giá lớn nhỏ của cuộc đời mình. Có lúc nhẹ nhàng thanh thoát, nhưng cũng biết bao lần thập giá ấy làm chúng ta nản lòng muốn vứt bỏ. Thập giá sẽ mãi mãi là hình khổ, là gánh nặng, là sự chết nếu trên đó không treo đấng cứu độ. Chỉ khi có Chúa Giêsu trên thập giá, chỉ khi biết cùng Chúa Giêsu vác thánh giá, thập giá cuộc đời chúng ta mới gặp được sự nâng đỡ và mới có thể hoàn tất cuộc hành trình của đời mình. Vì nhìn lên thánh giá Chúa, chúng ta nhận được lời yêu thương của Thiên Chúa. Lời nói ấy giúp chúng ta chết đi cho những đam mê dục vọng tội lỗi để được sống lại với Chúa trong vinh quang. Lạy Chúa Giêsu, thánh giá minh chứng tình yêu Chúa dành cho từng người chúng con và nhân loại. Xin cho con khi suy gẫm về cuộc thương khó của Chúa, cũng cảm nhận được tình yêu thương cao cả Chúa dành cho con. Xin cho con mỗi ngày can đảm đón nhận những thánh giá trong cuộc sống, vì lòng yêu mến Chúa và thánh hóa chính bản thân con. Amen.
Xin Chúa ơi, trên đường tâm giá Giêsu, nhân mẫu là nhân lời tin, lời tin cứu độ, lời tin phó thác. Tâm giá minh chính tình yêu ôi thầm ra là tiếng nói yêu thương vô cùng, là người bạn tin chung, là lương tâm nhân loại, là niềm tin đưa mến, là tình cao dân hiến.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin giáo phận Hải Phòng. Giới trẻ nội thành Hải Phòng tĩnh tâm mùa chay. Chủ nhật lễ lá, 25 tháng 3 vừa qua, giới trẻ nội thành Hải Phòng đã tham dự ngày tĩnh tâm của giới trẻ với chủ đề Niềm vui tình yêu gia đình tại nhà thờ chính tòa. Đồng hành với các bạn trẻ trong ngày tĩnh tâm là đức cha giáo phận Giuse Vũ Văn Thiên, cha tổng đại diện và cha phụ trách. Bước vào buổi tĩnh tâm là giờ chầu mình Thánh Chúa, sau đó là giờ chia sẻ của đức cha. Trong bài giảng huấn, đức cha Giuse đã đề cập tới cuộc sống ảo với bốn khía cạnh. Khía cạnh thứ nhất là sống ảo trong mạng xã hội, trên lĩnh vực truyền thông và đời sống văn hóa. Qua mạng xã hội, người ta độc ác sẵn sàng comment những lời ác ý, lên án mang hình viên đạn, lưỡi gươm găm vào cuộc sống của người khác, dù chưa một lần gặp gỡ, khiến cuộc đời của nhiều người rơi vào bi kịch. Khía cạnh thứ hai là đời sống nghề nghiệp. Trên mạng có rất nhiều cách quảng cáo để làm giàu, đầu tư vào bán hàng đa cấp. Các nghề nghiệp phải phù hợp với bằng cấp của mình, Thế mà, nhiều bạn không chịu học hành, nhưng cứ nghĩ là tương lai mình sẽ giàu. Vì sống ảo, nên có rất nhiều người bị mắc lừa. Khía cạnh ảo tưởng thứ ba là quan niệm tình yêu hôn nhân. Các bạn trẻ coi thường tình yêu, nên đã sống giả, sống thử với nhau, sống tình yêu tay đôi tay ba. Ảo tưởng đó là lối sống hợp thời, đó là một mốt sống của một số người trẻ ngày nay. Khía cạnh thứ tư là lĩnh vực đạo đức xã hội, và cũng như đời sống đức tin. Đức cha Giuse đã kêu gọi các bạn nhờ vào đời sống đức tin, đời sống cầu nguyện, với tâm tình sốt sắng dọn mình trong ngày tĩnh tâm, với tư cách là người tín hữu Kitô giáo. Mỗi người hãy sống thực hơn với cuộc đời này, có một cuộc sống quên mình hơn, sống thật hơn trong lĩnh vực văn hóa, nghề nghiệp, đời sống tình yêu gia đình và đời sống đức tin. Buổi chiều, cha Tổng đại diện Giuse Nguyễn Văn Thông đã giúp các bạn trẻ sám hối, lắng động tâm hồn, xét mình. Và sau đó, cha phụ tá và các bạn trẻ đã cùng với Chúa Giêsu lên đồi Golgotha qua nghi thức ngắm chặng đàn thánh giá. Lúc 16 giờ, Đức cha đã chủ sự thánh lễ tạ ơn cùng với sự đồng tế của cha Tổng đại diện và cha phụ tá. Trong bài giảng lễ, Đức cha đã nêu lên ý nghĩa của cây thập giá trong tương quan với mỗi người. Và Ngài lại nhấn mạnh đến việc sống ảo của giới trẻ ngày nay. Cuối thánh lễ, đại diện giới trẻ giáo hạt ngỏ lời tri ân đến Đức cha và quý cha. Thánh lễ kết thúc lúc 17 giờ trong tâm tình hân hoan. Các bạn trẻ ra về trong tâm thái của người được sai đi và dấn thân vào xã hội, mang sứ điệp tin mừng đến với môi trường sống của từng người. Tin Vatican. Đức Thánh Cha nói rằng, phục sinh bắt đầu với hành trình sứ vụ và loan báo Chúa Kitô phục sinh. Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên với khoảng 20.000 tín hữu hiện diện trong buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư 28 tháng 3 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đã suy niệm về ý nghĩa của Tam Nhật vừa qua. Ngài nói, Tam Nhật vừa qua bắt đầu từ chiều thứ năm tuần thánh với thánh lễ tiệc ly và kết thúc với kinh chiều ngày Chúa Nhật phục sinh. Tam Nhật vừa qua đánh dấu các giai đoạn cơ bản của đức tin và ơn gọi của chúng ta trong thế giới, và mọi Kitô hữu được kêu gọi sống ba ngày thánh này, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy và Chúa Nhật. Nhưng mà thứ bảy là ngày Chúa sống lại. Ba ngày thánh này như khuôn mẫu của cuộc sống cá nhân và cộng đoàn của họ, như các anh em Do Thái của chúng ta đã sống. Tam Nhật vừa qua tạo thành một cử hành tưởng niệm mầu nhiệm cao cả, sự chết và sống lại của Chúa Giêsu. Để giúp các tín hữu hiểu về điều này, Đức Thánh Cha giải thích. Ba ngày này tái trình bày lại cho các Kitô hữu các sự kiện quan trọng của ơn cứu độ đã được Chúa Kitô thực hiện, và như thế hướng họ về vận mệnh tương lai của họ, và củng cố họ trong sự dấn thân làm chứng trong lịch sử. Buổi sáng phục sinh, trong khi nhắc lại các giai đoạn đã trải qua trong Tam Nhật vừa qua, bài ca tiếp liên, một loại thánh thi, sẽ làm vang lên cách trang trọng lời loan báo phục sinh. Chúa Kitô, niềm hy vọng của chúng ta đã sống lại và đi trước chúng ta đến Galilee. Đây là lời khẳng định quan trọng. Chúa Kitô đã sống lại. Tại nhiều dân tộc trên thế giới, đặc biệt ở Tây Âu, vào ngày lễ phục sinh, người ta không chào nhau bình thường. Chào buổi sáng hay buổi chiều, nhưng là Chúa Kitô phục sinh. Tam Nhật vừa qua đạt đến đỉnh điểm trong những lời reo mừng cảm động này. Những lời này không chỉ chứa đựng lời loan báo tin vui và hy vọng, nhưng còn là một lời kêu gọi nhận lãnh trách nhiệm và sứ vụ. Lễ phục sinh không kết thúc với bánh, với trứng và các ngày lễ. Những điều này thật đẹp, bởi vì là ngày lễ của gia đình. Nhưng phục sinh không kết thúc như thế. Phục sinh bắt đầu từ đó với hành trình sứ vụ và loan báo. Chúa Kitô phục sinh. Lời loan báo này, đối với những người được Tam Nhật vượt qua chuẩn bị để đón nhận, là trung tâm của đức tin và hy vọng của chúng ta, là Kerygma, lời rao giảng tiên khởi, đã loan báo cách liên tục cho giáo hội, và đến lượt mình, giáo hội được mời gọi rao giảng tin vui này. Đức Thánh Cha nói tiếp trong bài huấn dụ. Thánh Phaolô đã tóm tắt biến cố phục sinh trong thành ngữ. Chúa Kitô, lễ vượt qua của chúng ta, đã chịu hiến tế. Vì thế, Thánh Nhân nói tiếp, những điều xưa cũ đã qua đi, và nảy sinh những điều mới mẻ.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do Phương Đông phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, ngày 3 tháng 3 năm 2018, Tòa Thánh đã công bố sắc lệnh của Bộ Phụng Tự và kỷ luật các bí tích, ký ngày 11 tháng 2 năm 2018, ngày kính nhớ Đức Mẹ Lộ Đức, về việc cử hành trong lịch chung Roma lễ kính nhớ Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Hội Thánh. Trong một thời sự này, chúng tôi kính gửi đến quý vị và các bạn toàn văn sắc lệnh này với bản dịch tiếng Việt của Ủy ban Phụng Tự trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam. Sắc lệnh về việc cử hành trong lịch chung Roma lễ kính nhớ Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Hội Thánh được bắt đầu như sau. Trong Hội Thánh hiện nay, việc hân hoan dâng lòng tôn kính Mẹ Thiên Chúa dưới ánh sáng của những suy tư về mầu nhiệm Chúa Kitô và về bản tính của chính Hội Thánh luôn phải nhắc đến hình ảnh của một người nữ, Đức Trinh Nữ Maria, đứng vừa là mẹ của Chúa Kitô vừa là mẹ của Hội Thánh. Điều này đã được khơi lên trong suy tư của Hội Thánh từ những gợi ý của Thánh Austin và Thánh Leo cả. Theo Thánh Austin, Đức Maria là mẹ của các chi thể Chúa Kitô, vì mẹ đã yêu thương cộng tác và việc tái sinh các tín hữu trong Hội Thánh. Theo Thánh Leo, khi đầu được sinh ra thì toàn thể cũng được sinh ra, vì thế Đức Maria vừa là mẹ của Chúa Kitô, con Thiên Chúa, vừa là mẹ của các chi thể trong nhiệm thể người chính là Hội Thánh. Đây là những khẳng định liên quan đến tư cách thánh mẫu của Đức Maria và sự kết hợp mật thiết của mẹ với công trình của Đấng Cứu Thế đạt đến cao điểm trong giờ hy tế thập giá. Bên trên thập giá, mẹ đón nhận lời trỗi đầy yêu thương của Chúa Giêsu con mẹ và nơi người môn đệ được Chúa sủng ái. Mẹ đã tiếp nhận mọi người như những người con phải được tái sinh vào đời sống thần linh. Và như thế, mẹ đã trở nên người mẹ từ ái của Hội Thánh đã được tác sinh trên thánh giá khi Chúa Kitô trao ban thần khí. Trong khi đó, cũng nơi người môn đệ yêu dấu, Chúa Kitô muốn tất cả các môn đệ thay mặt người thể hiện tình yêu thương đối với Đức Maria, người trao gửi để họ đón nhận mẹ trong tâm tình thảo hiếu kính yêu. Như một người hướng dẫn tận tâm của Hội Thánh vừa được thiết lập, Đức Maria bắt đầu sứ mạng làm mẹ khi hiện diện với các tông đồ nơi phòng tiệc ly, cùng cầu nguyện đợi chờ Chúa Thánh Thần. Trong tâm tình đó, suốt bao thế kỷ, nền đạo đức Kitô giáo đã tôn vinh Đức Maria với những tước hiệu khác nhau, mang ý nghĩa tương tự nhau, chẳng hạn, mẹ các môn đệ, mẹ các giáo hữu, mẹ các tín hữu, mẹ của tất cả những kẻ được tái sinh trong Chúa Kitô và mẹ của Hội Thánh. Tước hiệu này đã xuất hiện trong những tác phẩm của các tác giả Tu Đức, cũng như trong các văn kiện huấn quyền của Đức Benedicto thứ 14 và Leo thứ 13. Vào ngày 21 tháng 9 năm 1964, khi bế mạc kỳ họp thứ 3 của Công đồng Vatican thứ 2, Đức Chân Phước Giáo hoàng Gioan Paolo thứ 6 đã dựa vào những yếu tố nói trên như cơ sở nền tảng để công bố Đức Trinh Nữ Maria là mẹ của hội thánh, nghĩa là mẹ của toàn thể các Kitô hữu, giáo dân cũng như mục tử, những người vẫn gọi mẹ là mẹ vô cùng nhân ái. Và Đức Giáo Hoàng xác lập việc toàn thể đoàn dân Kitô giáo từ nay phải luôn gia tăng lòng tôn kính đối với mẹ Thiên Chúa, dưới tước hiệu vô cùng dịu ngọt ấy. Trong năm Thánh Hòa Giải 1975, Tòa Thánh đã biên soạn và đưa vào sách lễ Roma bản văn lễ ngoại liệt kính Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Hội Thánh. Tước hiệu này cũng được thêm vào kinh cầu Đức Mẹ năm 1980. Một số bản văn khác cũng phổ biến trong tập sách các lễ kính Đức Trinh Nữ Maria năm 1986. Theo ý thỉnh nguyện, lễ này đã được phép ghi vào lịch riêng của một số quốc gia, giáo phận và hội dòng. Đức Giáo Hoàng Francisco sau khi thận trọng cân nhắc hiệu quả của việc dùng kính này có thể giúp nâng cao cảm thức là mẹ của hội thánh, đồng thời cũng gia tăng lòng tôn kính Đức Mẹ nơi các mục tử, tu sĩ và các tín hữu, đã quyết định đưa vào lịch chung của hội thánh Roma lễ nhớ Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Hội Thánh được cử hành hàng năm vào thứ hai sau lễ hiện xuống. Việc cử hành này sẽ giúp chúng ta nhớ rằng sự tăng trưởng của đời sống Kitô hữu phải luôn gắn kết với mầu nhiệm thánh giá, với hy tế của Chúa Kitô nơi bàn tiệc thánh thể, cũng như với tâm tình hiến dâng của Đức Trinh Nữ, mẹ của Đấng Cứu Thế và của những người được cứu chuộc. Lễ như này phải được ghi trong lịch và sách phụng vụ để cử hành thánh lễ và phụng vụ giờ kinh. Bản văn phụng vụ liên quan được phổ biến cùng với sắc lệnh này, và các bản dịch sẽ được công bố sau khi đã được các hội đồng giám mục phê duyệt và bộ phụng tự chuẩn nhận. Tại những nơi đã được phép đặc biệt để cử hành thánh lễ Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Hội Thánh, và một ngày khác và với bậc lễ cao hơn, vẫn có thể tiếp tục cử hành như thế. Bất chấp mọi điều trái nghịch, ban hành từ trụ sở bộ phụng tự và kỷ luật các bí tích ngày 11 tháng 2 năm 2018, ngày kính nhớ Đức Mẹ Lộ Đức. Hồng Y Robesara, Tổng trưởng, Tổng giám mục Arthur Roach, Thư ký.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Giáo lý Hội Thánh Công giáo do Tiến Hưng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, bài trước chúng ta đã nói về sự công chính hóa và tác động của ân sủng trong việc Thiên Chúa cứu độ con người. Bài hôm nay chúng ta sẽ nói về công phúc và sự thánh thiện Kitô giáo. Khi nhìn vào thực tế của đời sống xã hội, chúng ta thấy việc một cộng đoàn hay một tập thể hay một ông chủ trả công cho các thành viên. Bên cạnh việc trả công, còn có việc thưởng khi có thành tích cao hoặc bị phạt khi có sai phạm. Đây là cách hành xử theo đức công bằng và phù hợp với nguyên tắc bình đẳng. Theo đúng nghĩa, con người không có công trạng gì trước mặt Thiên Chúa, vì giữa Thiên Chúa và con người có một sự chênh lệch vô tận và tất cả những gì chúng ta có đều xuất phát từ Đấng sáng tạo. Khi giáo hội tuyên dương công trạng của các thánh, nghĩa là giáo hội tán dương ân sủng của Thiên Chúa thực hiện qua cuộc đời các ngài. Quả thật, Thiên Chúa đã sắp đặt con người được cộng tác với ân sủng, và đó là cách mà người Kitô hữu có thể lập được công trạng hay công phúc trước mặt Thiên Chúa. Nhưng phải xác định rằng Thiên Chúa là Cha, luôn là người đi bước trước trong việc cộng tác này. Ngài là đấng thôi thúc con người hành động, đến mức có thể nói, công trạng đầu tiên thuộc về ân sủng của Thiên Chúa, sau đó mới thuộc về người tín hữu. Nói cách khác, công trạng của con người phải quy về Thiên Chúa, vì những việc lành mà con người làm được đều xuất phát từ Đức Kitô nhờ Chúa Thánh Thần gợi hứng và trợ lực. Công đồng Trento nói rằng, khi nhận chúng ta làm nghĩa tử, Thiên Chúa cho chúng ta hiệp thông vào bản tính của Ngài. Tự nó, ơn làm nghĩa tử đem lại cho chúng ta một công trạng dựa theo đức công chính nhưng không của Thiên Chúa. Quả vậy, công trạng do các việc lành của chúng ta phát xuất từ hồng ân và lòng nhân hậu của Thiên Chúa. Trong bình diện ân sủng, theo sự khôn ngoan của Thiên Chúa, chúng ta cũng có thể lập công để lãnh nhận những lợi ích trần thế như sức khỏe, tình bạn, vân vân. Người Kitô hữu vẫn cầu nguyện xin Thiên Chúa ban cho mình các ân sủng và các lợi ích này. Lời cầu nguyện có thể khiến Thiên Chúa đoái thương, ban cho những ơn cần thiết, giúp chúng ta thực hành những việc tốt và đáng được thưởng công. Kế đến là về sự thánh thiện Kitô giáo. Thánh Phaolô khẳng định rằng, những ai Thiên Chúa đã tiền định thì người kêu gọi, những ai người đã kêu gọi thì người cũng làm cho nên công chính, những ai người đã làm cho nên công chính thì người cũng cho hưởng phúc vinh quang. Vì thế, có thể khẳng định rằng, tất cả các Kitô hữu, dù sống theo bậc sống hay địa vị nào, đều được kêu gọi để tiến đến sự viên mãn trong đời sống Kitô giáo, và đạt đến sự trọn lành của Đức Mến. Đúng như lời mời gọi của Đức Giê-xu, anh em hãy nên hoàn thiện, như cha của anh em đấng ngự trên trời là đấng hoàn thiện. Công đồng Vaticano thứ hai nói tiếp rằng, để đạt được sự trọn lành đó, người tín hữu phải sử dụng những sức lực mà Thiên Chúa đã ban để hết lòng tìm vinh danh Chúa và phục vụ tha nhân. Như thế, sự thánh thiện của dân Thiên Chúa sẽ sinh hoa trái dồi dào như lịch sử hội thánh đã chứng minh rõ ràng qua đời sống của biết bao nhiêu vị thánh. Thiên Chúa mời gọi tất cả mọi Kitô hữu kết hiệp mật thiết với Ngài. Như thế khi chúng ta phát triển đời sống thiêng liêng, là chúng ta kết hợp mật thiết với Đức Kitô. Nhờ các bí tích và các mầu nhiệm thánh, người tín hữu được tham dự vào mầu nhiệm Đức Kitô và trong Đức Kitô, họ được tham dự vào mầu nhiệm của ba ngôi chí thánh. Sự kết hiệp này được gọi là thần bí. Thiên Chúa chỉ ban những ân sủng đặc biệt và dấu chỉ ngoại thường về đời sống thần bí này cho một số người, để làm nổi bật những ân sủng người ban tặng cho tất cả chúng ta. Trên tất cả, con đường tiến đến sự hoàn thiện phải đi qua thập giá. Con người không thể đạt được sự thánh thiện nếu không chấp nhận từ bỏ và chiến đấu nội tâm. Sự tiến bộ thiêng liêng đòi hỏi phải tu luyện và khổ chế. Là con cái trong lòng giáo hội, mỗi người tín hữu chúng ta đều được Thiên Chúa là Cha ban ơn trợ lực để bền đỗ đến cùng và được ban những phần thưởng xứng đáng với các việc mà chúng ta đã làm trong sự kết hiệp với Đức Kitô. Vì khi cùng sống theo một quy luật của người công dân trong vương quốc của Thiên Chúa, chúng ta sẽ được chia sẻ niềm hy vọng hồng phúc với những người mà Thiên Chúa nhân hậu đã tuyển chọn và quy tụ trong thành thánh Jerusalem trên trời. Theo quan niệm sai lầm trước đây về sự thánh thiện Kitô giáo, thì người Kitô hữu luôn bị là người công dân hạng chót trong cơ cấu về sự thánh thiện. Tuy nhiên, trong kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa, mọi người đều bình đẳng trong ơn gọi nên thánh. Vì thế, bậc sống không có giá trị quyết định sự thánh thiện, nhưng là ân sủng của Thiên Chúa và sự cố gắng của cá nhân từng người trong việc thi hành thánh ý Thiên Chúa. Trong bài tìm hiểu lần tới, trước khi bước qua phần tìm hiểu chi tiết về 10 điều răn, chúng ta sẽ tìm hiểu về tương quan giữa đời sống luân lý và huấn quyền của hội thánh. Hẹn gặp lại quý vị và toàn thể các bạn.
Tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Hành trình với lời Chúa do Đức Duy phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong lần phát thanh trước, chúng ta đã được chia sẻ về một điểm tiêu biểu trong sách Hô-sê, đó là sa mạc. Và ý tưởng đó được áp dụng vào đời sống đức tin của chúng ta như thế nào? Hôm nay, chúng ta sẽ cùng với Đức Cha Phê-rô tìm hiểu một cuốn sách mới, đó là sách Isaiah. Ngài sẽ giúp chúng ta có cái nhìn tổng quát về 7 chương đầu của cuốn sách này.
Thưa các anh chị, chúng ta cùng nhau có một cái nhìn tổng quát về 7 chương đầu của sách Isaiah. Trước hết ở chương thứ nhất, có phần dẫn nhập, rồi sau đó là ngôn sứ Isaiah hạch tội dân Israel là cái dân bội bạc và giả hình. Và trong đó có những câu mà Chúa nói nghe thật là thảm thương. Con bò nó còn biết chủ, con lừa còn biết cái máng cỏ nhà chủ của nó. Nhưng Israel thì không biết, dân ta chẳng hiểu gì. Không chừng một lúc nào đó Chúa cũng nói thầm vào tai mình, con bò nó còn biết chủ, con lừa còn biết cái máng cỏ nhà chủ nó, mà con thì con chả biết ta là ai. Chúa nói những lời nghe thật là thẳng thiết. Rồi sau đó, từ câu 10 cho đến câu 16 đó, là lời sấm của Isaiah về sự thờ phượng đích thực. Và không biết các anh chị còn nhớ không, đây là một bản văn rất quen với người Công giáo, hàng năm được đọc vào dịp nào? Mùa nào? Mùa vọng hả? Mùa chay hả? Mùa nào? Cái bản văn mà nói về sự thờ phượng đích thực này được đọc trong mùa chay. Được đọc trong mùa chay. Ta nghe Isaiah nói đây này. Đức Chúa phán ngần ấy hy lễ của các ngươi đối với ta nào nghĩa lý gì? Lễ toàn thiêu chiên cừu mỡ bê mập ta đã ngấy, máu bò máu chiên ta chẳng thèm. Khi các ngươi đến trình diện ta, ai khiến các ngươi phải dẫn lên khuôn viên của ta? Thế xong rồi á, đến câu ở dưới là câu 16 đó, thì Chúa nói làm sao? Hãy rửa cho sạch, tẩy cho hết và vứt bỏ tội ác của các ngươi cho khỏi chướng mắt ta. Đừng làm điều ác nữa, hãy tập làm điều thiện, tìm kiếm lẽ công bình, sửa phạt người áp bức, xử công minh cho cô nhi, biện hộ cho quả phụ. Rồi có một câu mà mùa chay đặc biệt là các anh chị nhớ này. Hãy đến đây ta cùng nhau tranh luận, tội các ngươi dầu có đỏ như son cũng ra trắng như tuyết, có thấm tựa vải điều cũng hóa trắng như bông. Đây là một bản văn mùa chay nào chúng ta cũng nghe đi nghe lại. Bây giờ mình có dịp học sách Isaiah thì mình biết là bản văn đó nó xuất phát từ ở đâu, trong bốn cảnh như thế nào. Rồi sau lời hạch tội đó thì ngôn sứ kêu gọi dân Israel hoán cải trở về với Chúa. Sang đến chương 2 đó, từ câu 2 đến câu 5 là nói đến tương lai của núi Sion. Và đây cũng là một bản văn rất nổi tiếng, không những đối với người Kitô hữu chúng ta mà đối với toàn thế giới. Tôi nói như thế là bởi vì Liên Hiệp Quốc đã lấy một câu trong cái bản văn này để làm như châm ngôn cho cái năm về hòa bình. Ta để ý chương 2 mà câu 4 đó, người sẽ đứng làm trọng tài giữa các quốc gia và phân xử cho muôn dân tộc. Họ sẽ đúc gươm đao thành quốc thành cày, rèn giáo mát nên liềm nên hải. Cái câu đó rất nổi tiếng, không chỉ với các Kitô hữu mà là cho toàn thế giới. Giờ ta học sách Isaiah thì ta biết là nó bắt nguồn từ chỗ nào. Rồi tiếp đó ngôn sứ Isaiah nói đến ngày của Đức Chúa. Còn sang chương 3 thì Ngài tiên báo cái cảnh hỗn loạn ở Jerusalem và hình phạt cho các phụ nữ. Không biết là các chị tuần vừa rồi đọc cái phần hình phạt cho phụ nữ này có thấy rúng động. Rồi áp dụng cho thời hiện đại thì ra làm sao? Vì các con gái Sion kiêu kỳ, chúng vừa đi vừa vây mặt liếc mắt, chúng bước đi nhún nhảy, khua kiễng đeo chân. Nên Chúa Thượng sẽ làm cho con gái Sion ghẻ chốc đầy đầu, và Đức Chúa sẽ lột trần chúng. Nghe kiếp quá. Ngày đó Chúa Thượng sẽ lấy đi đồ trang sức, kiềng hình mặt trời, hình trăng khuyết, vòng cổ xuyến, khăn trùm, khăn chiết, xà tích, thắt lưng, hộp phấn son. Hóa ra ngày xưa ta đã có phấn son rồi, chứ không phải đến bây giờ mới có. Rồi thay vì hương thơm sẽ là mùi hôi thối, thay vì thắt lưng là sợi dây thừng, thay vì biếm tóc là đầu cạo trọc, thay vì áo đẹp là khố vải thô, thay vì nhan sắc là vết sắt lùng. Uchi Jaya không có độc thân nhá, có vợ con đàng hoàng đấy nhá. Nhưng mà không biết ở đây làm sao mà ngài lên án phụ nữ Jerusalem quá thể. Nói đúng hơn thì không phải là phụ nữ, nhưng là lối sống của một xã hội buông thả. Và khi ta đọc Thánh Kinh đó, ta bỗng cảm nhận rằng những vấn đề mà mình đối diện với ngày hôm nay thực sự ra không phải là những vấn đề mới, mà là những vấn đề đã từng xuất hiện trong lịch sử. Và cũng chính vì thế mà Thánh Kinh luôn luôn mang một cái ý nghĩa sống động, một ý nghĩa hiện sinh cho cuộc sống ngày hôm nay, chứ không phải chỉ trong quá khứ. Rồi sang chương 4, từ câu 2 đến câu 6 đó, thì Isaiah nói đến số sót. Mà tôi nhớ là lần trước tôi có phân tích cho các anh chị rồi, có điều là chưa có gửi bản văn, nhưng mà tuần này tôi đã gửi rồi. Sang đến chương 5 thì chúng ta có một bài ca nổi tiếng mà lát nữa ta sẽ phân tích, đó là bài ca về vườn nho. Rồi sang chương 6 ta có cái trình thuật rất hay về ơn gọi của ngôn sứ Isaiah. Và sang chương 7 có lời tiên tri về đấng Emmanuel.
Con còn trên đôi mắt thì Chúa ơi, con vẫn tin yêu và con tuân tin Ngài. Khi ánh trăng còn soi là lòng con còn tin nơi Chúa. Khi đêm đến con về thì lòng con vẫn yêu mến Ngài. Khi tình đời thay trắng và đổi đen làm con chơi vơi thì Chúa ơi, con vẫn tin yêu và con tuân tin Ngài. Con cần đến Chúa như hoa kia lên ánh mặt trời. Con cần đến Chúa như chim trời cần đôi cánh vỗ. Con cần đến Chúa như mẹ thơ cần đến mẹ hiền. Con cần đến Chúa như thân con cần trái tim
hơn. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Thanh Trang trong những phút cầu nguyện.
Vết máu loang trên đôi xưa, minh chứng cho một tình yêu đã chuộc vì tội nhân thế. Ô nhớ thập giá ngất cao một hình bóng thương đau thân loang máu chảy trào. Ngài đã dâng trao và chịu chết hôm nào, loài người ơi có đâu chuộc tội nhân gian, thân mang nhục nhằn đau đớn. Ngài hiến cho thân cứu độ nhân trần lầm than.
Câu chuyện sự tích chim ức đỏ được kể lại như sau. Khi Thượng Đế đặt tên cho các loài vật, đến một loài chim nhỏ nhắn với bộ lông đen tuyền, thì Ngài chỉ ngắm nghía rồi bảo, một ngày nào đó, con sẽ được gọi tên. Thời gian trôi qua, loài chim ấy sinh sôi nảy nở ở nhiều nơi, nhưng chúng luôn buồn bã vì chỉ là loài chim vô danh. Cho đến một ngày nọ, khi bay ngang qua đỉnh đồi Golgotha, một chú chim vô danh chợt nhìn thấy một đám đông với giáo mác gậy gộc và những tiếng la hét đang xúm lại đóng đinh ba người đàn ông vào ba cây thập giá treo giữa trời. Chú chim vô danh bay đến, lượn quanh ba tội nhân và xót xa nhìn họ quằn quại trên thập giá. Một người thì rên la chửi bới, một người thì đưa đôi mắt căm hờn nhìn mọi người. Duy chỉ có người đàn ông ở giữa thì chỉ cúi đầu im lặng. Gương mặt ông ấy thật hiền lành và đôi mắt rất dịu dàng. Chú chim bèn bay đến, đậu trên thanh gỗ nằm ngang, đang giữ chặt cánh tay người đàn ông ấy và hỏi. Này ông ơi! Ông tên gì vậy? Người đàn ông thì thầm. Tên ta là Giê-xu. Chú chim lại hỏi tiếp. Sao ông ra thế này vậy? Con có thể làm gì giúp cho ông không? Người đàn ông chỉ im lặng nhìn nó. Chú chim nhìn những chiếc đinh thật to đang đóng chặt tay và chân người đàn ông. Nó biết sức nó không thể nhổ ra được. Mình phải làm gì giúp ông ấy đây? Nó nhìn thấy những chiếc gai nhọn đang đâm vào trán người đàn ông. Máu rỉ ra từng dòng. Chú chim liền bay đến, cắn chặt một chiếc gai và lấy hết sức lực để nhổ chiếc gai ấy ra khỏi trán người đàn ông. Thế nhưng, chiếc gai bật ra rồi lại cắm phập trở lại vào trán người đàn ông. Một dòng máu đỏ thấm từ vết thương ấy vọt ra, bắn vào ngực chú chim bé nhỏ. Nó bật khóc nức nở. Xin lỗi ông, con không thể. Người đàn ông khẽ nhăn mặt vì đau, nhưng cũng nhìn nó với cặp mắt biết ơn. Cảm ơn con muốn ta làm cho con điều gì? Chú chim vội nói, xin hãy cho con một cái tên. Và người đàn ông trìu mến nhìn nó. Từ nay, con sẽ được gọi là chim ức đỏ. Dòng máu đỏ thấm của người đàn ông mang tên Giê-xu đã vĩnh viễn thấm vào bộ ngực của chú chim vô danh ấy. Và từ đó, loài chim ấy có tên gọi là chim ức đỏ. Quý vị và các bạn thân mến! Có lẽ câu chuyện về loài chim vô danh được mang tên là chim ức đỏ nhờ dòng máu của người đàn ông mang tên Giê-xu chỉ là một huyền thoại. Nhưng mãi mãi, dòng máu của Chúa Giê-xu đã tuôn đổ trên đồi Gôn-gô-tha mà chúng ta hằng tưởng niệm trong mỗi ngày thứ sáu tuần thánh, vẫn nhắc nhở chúng ta về ơn cứu độ của Thiên Chúa qua hiến tế của Chúa Giêsu trên thập giá. Ơn cứu độ của Thiên Chúa thường đến với những tâm hồn đơn sơ, khiêm tốn và chân thành. Vì thế mà một cử chỉ nhỏ nhặt, tưởng như là vô ích của chú chim bé bỏng, cũng phần nào an ủi trái tim của Chúa Giêsu trên thập giá. Và người đã trao tặng cho chú chim ấy món quà đẹp nhất mà nó hằng mong mỏi trong màu tím của buổi chiều tử nạn. Ngày hôm nay, Chúa Giêsu vẫn ở trên thập giá mỗi ngày trong cuộc sống chúng ta, nơi dung mạo và đau khổ của những người xung quanh chúng ta. Chúa mời gọi chúng ta, giống như loài chim bé nhỏ ấy, hãy làm một điều gì đó, dù là nhỏ nhặt, tầm thường nhất, để xoa dịu nỗi đau của người nơi tha nhân. Nếu không biết cảm thông giúp đỡ người đàn ông đang đau đớn trên thập giá, thì có lẽ loài chim ấy mãi mãi vẫn là loài chim vô danh, và sẽ không có loài chim xinh đẹp mang tên chim ức đỏ. Cuộc đời Kitô hữu của chúng ta cũng vậy. Chính nhờ lối sống biết yêu thương, cảm thông và chia sẻ những đau khổ của tha nhân mà chúng ta được nhận biết là người Kitô hữu. Trái lại, nếu không biết yêu thương, chia sẻ đau khổ và giúp đỡ người khác, thì ở một góc độ nào đó, chúng ta cũng chỉ là những kẻ vô danh. Trong thánh lễ tại nguyện đường Thánh Mát-ta, vào sáng thứ ba, ngày 15 tháng 3 năm 2016, Đức Thánh Cha Phanxicô đã nói: "Nếu muốn biết câu chuyện tình mà Thiên Chúa dành cho nhân loại, chúng ta phải ngắm nhìn thánh giá. Nơi ấy có một vị Thiên Chúa đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang, sẵn sàng bị vấy bẩn bởi tội lỗi con người để cứu con người khỏi chết. Ước gì việc chiêm ngắm cái chết của Chúa Giêsu trên thập giá giúp chúng ta nhận ra được tình yêu cao cả của Thiên Chúa dành cho nhân loại, và sẵn sàng cùng với Chúa Giêsu, chúng ta bước qua những thập giá trong cuộc đời mình để tiến đến vinh quang phục sinh." Lạy Chúa Giêsu Kitô, chúng con xin tôn thờ và chúc tụng Chúa, vì Chúa đã dùng thánh giá mà cứu chuộc nhân loại. Xin cho chúng con biết chia sẻ những đau khổ của Chúa trên thập giá, nơi những khó khăn thử thách hàng ngày, và cảm nghiệm được niềm vui phục sinh với Chúa ngay trong cuộc sống hôm nay. Amen.
Tình Chúa dâng hiến chiều nào đã đổ máu trên đồi cao, đội mao gai đau thương khốn cùng, chịu nhục thân thay cho thế chân. Nơi đồi tan về ánh sáng vinh quang bừng lên, cho khắp muôn dân niềm tin soi đời bằng những nhân chứng tình thương. Thập giá nhất cao một hình bóng thương đau, thân lòng máu chảy trào. Ngài đã dâng trao và sự chết hôm nào là người ơi khó thấu. Chuộc tội nhân gian, thân mang nhục nhằn đau đớn. Ngài hiến châu thân, cứu độ nhân chân lòng tham. Thập giá ý nghĩa đời ta, ôi thập giá ban nguồn sống, là dòng sông ơn riêng cháy trào, để đời con xây trong suối ngắm Giêsu khổ đau,
trao cho ân tình sâu. Chính Ngài chịu mang đau đớn ngày nào. Thập giá ngất cao một hình bóng thương đau, thân loang máu chảy trào. Ngài đã dâng trao và chịu chết hôm nào, loài người ơi có thấu. Chùa tội nhân gian, thân mang nhục nhằn đau đớn. Ngài hiến châu thân, cứu độ nhân trần lầm than. Thập giá ngất cao một hình bóng thương đau, thân loang máu chảy trào. Ngài đã dâng trao và chịu chết hôm nào, loài người ơi có thấu.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát tối nay vào lúc 8 giờ đến 8:57 tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ với nghi thức thứ 6 tuần thánh. Kính chúc quý vị và các bạn tuần thánh sốt mến tràn đầy ơn Thánh Chúa.